Kính thưa cộng đoàn, luật lệ Môsê gồm tóm trong 10 điều răn mà Đức Chúa đã ban tại núi Sinai. Trong 10 điều răn ấy có 2 điều nói về của cải, đó là chớ tham của người và chớ lấy của người. Ngoài ra còn một điều răn nữa người ta có thể xếp vào trong nhóm này, đó là vấn đề ngoại tình, chớ ham muốn vợ chồng người. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngay từ trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã nói đến vấn đề tiền của. Người nào được gia sản dồi dào phong phú, đó được xem như là một sự chúc lành. Chẳng hạn như ông Abraham, ông Jacob, hoặc ông Job, hoặc vua Salomon là những người rất giàu có. Và sự giàu có ấy là gì nếu như không phải là một sự chúc lành từ thuở ban đầu của Thiên Chúa dành riêng cho họ và nhiều người khác nữa. Thế nhưng Thiên Chúa cũng muốn cho muôn dân biết rằng những gì họ có không phải là của họ, thuộc quyền sở hữu của họ, mà chính Thiên Chúa là đấng sở hữu những tài sản ấy. Tất cả những gì họ làm lụng thu hoạch được, họ phải nộp tỷ lệ phần trăm và có thể trả bằng tiền hoặc bằng hiện vật. Điều đó người ta gọi là thuế thập phân. Và vì vậy cho nên muôn dân Israel họ phải hiểu rằng đất đai của cải mà họ thu hoạch đó là từ bởi Thiên Chúa. Họ nộp thuế cho Chúa là bởi vì họ đang sử dụng tài sản của Thiên Chúa. Và đó là bổn phận của họ, là niềm vui của họ. Và họ phải thể hiện lòng kính trọng đối với đấng đã sai họ, đấng là thánh, là vua, là Chúa của họ. Và chúng ta tiếp tục đi xuống thời Tân Ước, xem ra của cải vật chất vẫn được nhìn nhận như là một sự chúc lành của Thiên Chúa ban cho con người. Nhưng thời của Chúa Giêsu, quân dân Roma, La Mã, họ là những người có thể bảo đảm an ninh cho dân chúng. Vì vậy, dân chúng buôn bán rất sầm uất. Điều đó dẫn đến rất nhiều người trở thành những con người rất giàu có trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Sự giàu có này đồng thời cũng dẫn đến sự phân hóa xã hội giữa người giàu với người nghèo. Sự phân hóa này, đó chính là vấn đề mà ngày hôm nay Thầy Giêsu đang muốn nhắm tới khi gặp anh thanh niên trong bài tin mừng hôm nay. Những người nghèo này, ai sẽ giúp cho họ thoát khỏi cảnh nghèo nếu như không phải là những người giàu? Và vì vậy Chúa Giêsu muốn nhắm đến những người giàu và nói đến họ rằng khốn cho họ, bởi vì họ là những người rất khó để được vào nước trời. Vì sao Chúa Giêsu lại nói như thế? Với lời nói ấy, không phải chỉ có anh thanh niên đang đứng trước mặt người, mà cả các môn đệ cũng cảm thấy sửng sốt và ngạc nhiên. Các ông tự hỏi nhau, thế thì làm sao vào được nước trời? Bởi câu chuyện đã xảy ra như thế này. Một anh thanh niên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Chúa. Anh tỏ thái độ quỳ trước mặt người và gọi Chúa là Thầy Nhân Lành. Một kiểu gọi làm cho Thầy Giêsu cảm thấy rất quý mến anh. Một thanh niên trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ mà lại có một lòng kính mến Thiên Chúa và một lòng tin vững mạnh như vậy, đáng để chúng ta phải tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và anh thanh niên này. Anh hỏi Thầy, làm thế nào để anh có được sự sống đời đời? Thầy Giêsu trả lời, anh phải làm những việc này: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, và hãy thờ cha kính mẹ. Những điều răn này nếu mà anh thực hiện thì ôi thôi, chắc anh đã là thánh rồi. Và anh cảm rằng anh là một con người hết sức đạo đức. Anh bảo rằng con đã thực thi những giới răn ấy ngay từ nhỏ rồi thầy ạ. Ôi câu trả lời làm cho thầy sung sướng biết mấy. Nhưng thầy muốn anh phải đi một bước xa hơn như thế nữa. Tất cả những điều răn ấy vẫn chưa là gì, bởi vì cuối cùng cũng phải quay về điều răn quan trọng hơn hết. Đó là lòng yêu mến, là tình bác ái, là sự hiệp thông và chia sẻ với những người chung quanh mình. Anh hãy về, hãy bán tất cả gia sản của anh và chia phân phát cho người nghèo. Là một tình huống hết sức mới mẻ nhưng cũng vô cùng khó khăn cho anh thanh niên. Một con người tưởng chừng mình đã chững, trở thành một con người giữ lề luật rất nghiêm túc và trở thành một người con hết sức đáng yêu của Thiên Chúa, nhưng nay đang gặp một vấn đề, đó là Thiên Chúa đã nói lên được điều mà anh chưa sẵn sàng để sẵn sàng cho đi và từ bỏ. Điều ấy cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì kính thưa quý ông bạn, chị em, nhiều khi chúng ta đọc đến đây và đặt mình trong bài tin mừng này, chúng ta cũng có thái độ như anh thanh niên này. Cả một đời mình tích tụ, thu góp làm anh để trở nên một con người giàu có, mà có mấy ai trong xã hội giàu có như anh? Tin mừng nói rất rõ, bởi anh là người lắm tiền nhiều của. Làm sao có thể chí thú với một sự việc như vậy mà cuối cùng bây giờ ông thầy Giê-xu này bảo rằng phải bán tất cả và mang cho đi? Chuyện ấy thật khó xảy ra thật. Cái gì chúng ta yêu, cái gì chúng ta thích, chúng ta khó mà có thể san sẻ được. Và thông thường nhiều người họ cho rằng tiềm thức của con người là thích thu, thích gom góp, thích vun vén cho mình càng nhiều càng tốt. Nhiều khi cuộc sống của mình chẳng bao giờ đụng đến những cái vật ấy, chẳng bao giờ đụng đến những cái đồ vật mà mình đã từng thu góp để mình từng có ấy trong cuộc đời, nhưng mà nó vẫn là thuộc sở hữu của mình là an tâm rồi. Tâm lý của con người là thích thu vén hơn là để trao ban hoặc là để cho đi. Tâm trạng của anh thanh niên lúc này chúng ta dễ hiểu khi anh ta cúi đầu lầm lũi mà bước đi. Nhưng chúng ta cũng biết một điều, quy luật cuộc sống, người ta đã vẫn từng ví von rằng tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng che thân. Câu nói ấy đã được đúc kết từ kinh nghiệm cuộc sống của con người. Nó rất vần điệu và rất ăn ý. Và hình như những ý tứ này cũng rất phù hợp với những gì được trình bày trong các sách từ thời Cựu Ước đến Tân Ước. Con người coi đồng tiền như là một bức thành trì kiên cố. Con người được che chở dưới cái bóng của đồng tiền. Có tiền, con người làm được nhiều thứ. Có tiền, thậm chí con người còn có thể thi vị hóa nó, mua tiền cũng được. Người ta có tiền, người ta tự tin lắm. Và thời đại ngày hôm nay, thời đại của xã hội tiêu thụ, người ta coi đồng tiền lớn lắm. Có tiền, người ta có thể sẵn sàng đi tới bất cứ đâu, ăn to nói lớn, có thể làm việc này việc kia, có thể ngưỡng mặt nhìn đời, không phải hổ thẹn gì cả, cho dù mình chẳng có học thức gì. Đồng tiền hình như đang chiếm ưu thế trong xã hội vật chất ngày hôm nay. Nhưng đồng tiền không thể mua được sức khỏe, đồng tiền không thể mua được tình yêu, đồng tiền chẳng mua được hạnh phúc bền lâu, đồng từ cũng không mua được một thứ thuốc gì để giúp cho chúng ta có một cuộc sống trường sinh bất tử. Tiền bạc chỉ là một phương thế để giúp chúng ta có một cuộc sống tốt. Hôm nay thầy Giê-xu nói anh thanh niên, anh hãy bán tất cả tài sản. Đó chỉ là một lời đề nghị thôi. Tôi nghĩ thế bởi vì nếu như là một mệnh lệnh đã ép buộc thì trên cuộc đời này có mấy ai theo đạo của ông Kitô nữa, và cả chúng ta chắc chẳng còn ngồi ở đây đâu. Bởi vì trong đây cũng có rất nhiều người giàu có, đúng không? Quý ông bà anh chị em, nếu như chúng ta cứ hiểu theo nghĩa đen của bài tin mừng, về nhà làm chuyện ấy, thế gian này họ sẽ bảo mình là những người điên rồ mất. Sự san sẻ vun đắp, đó là điều cần thiết trong cuộc sống. Chúng ta là những người Chúa ban cho nhiều nén bạc, Chúa ban cho mình những gia sản rất lớn và quý giá, nhưng không phải để ngưỡng mặt ra, để nghênh ngang với cuộc đời và khinh rẻ người khác, nhưng là một cơ hội tết, một cơ hội tốt để chúng ta san sẻ và giúp ích cho cuộc sống này, đặc biệt là những người nghèo. Thầy Giê-xu yêu người nghèo lắm, bởi vì Thầy Giê-xu là người xuất thân từ trong gia đình nghèo, và Thầy đến thế gian này hơn 30 năm cũng chỉ là giao giảng và giúp đỡ những người nghèo, yếu đau, bệnh tật. Cho nên tin mừng của Thầy Giê-xu hướng về người nghèo cũng là chuyện bình thường. Ngày hôm nay Thầy Giê-xu không thể xuống trần gian này để tiếp tục ban mana như thời cựu ước, không thể xuống thế gian này tiếp tục làm phép lạ để chữa bệnh cho những người ốm đau bệnh tật như thời của Ngài. Nhưng Ngài có thể kêu gọi sự cộng tác của chúng ta. Thiên Chúa muốn cứu độ con người, nhưng làm sao cứu độ được khi không có sự cộng tác của con người? Chúng ta không làm gì cả trước lời của Thiên Chúa. Chúng ta dửng dưng, chúng ta có một thái độ bất cần và không cảm giác chi với cuộc sống vất vả lầm than của những con người xung quanh. Điều đó không phản ánh đúng với giá trị tin mừng. Thầy Giê-xu cũng bó tay thôi, Thiên Chúa cũng bó tay thôi. Nếu như chúng ta không làm công việc ấy, đó là san sẻ cho những người ốm đau, bệnh tật, là những người được xếp vào những hàng nghèo khổ, những người cùng cực trong xã hội, ngay trong thời của chúng ta. Có những người thần tượng đồng tiền quá mức, người ta vất vả cả một đời cũng vì chỉ đồng tiền. Người ta không nhận được đâu là hạnh phúc đích thực cuộc sống này. Phải chăng cứ có tiền là có tất cả? Nhưng đối với những người đã có tiền rồi, thử hỏi họ xem họ đã có tất cả chưa? Con người vẫn hoàn là con người. Con người vẫn có những khổ đau của mình. Có thể đồng tiền giúp cho con người cảm thấy rằng mình được cải thiện và cuộc sống đỡ vất vả hơn. Nhưng con người vẫn sống trong kiếp của con người thì làm sao thoát được cái khổ? Làm sao thoát được cái giới hạn của thân phận làm người được? Bởi thế, chúng ta hãy nhớ rằng Thầy Giê-xu nhấn mạnh đến chuyện chúng ta chỉ là những người quản lý tất cả những tài sản của người. Những gì chúng ta có được ngày hôm nay, dù ít dù nhiều, một cách nào đó là Chúa trao ban cho chúng ta. Hãy quản lý nó một cách trung thành đi, và cuối cùng phải trả lại cho người. Nhắm mắt xuôi tay có mang đi được đâu. Tại sao không tích góp và đầu tư vào cuộc sống mai hậu của mình, như ông quản gia thường gọi là quản gia bất lương? Ông đã thời gian ông còn là những người, ông còn làm việc cho ông chủ, ông đã từng mang tiền của ông chủ để đầu tư, để giúp cho những người này người kia. Và đến ngày khi ông chủ nhận ra vị quản gia này đã từng biển thủ tài sản của ông đuổi vị quản gia ấy đi. Nhưng Chúa lại khen ông quản gia ấy là bởi vì anh ta đã biết đầu tư từ xa, anh ta lại có đường để thoát. Vì anh ta đã giúp cho biết bao nhiêu con người trước đây, những người đó sẽ giúp cho anh. Nói câu chuyện ở đời này, nhưng là nói câu chuyện ở đời sau. Chúng ta cũng phải đầu tư vào trong cuộc sống mai hậu của mình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, một yếu tố nữa con muốn chia sẻ với quý ông bà, đó là cái thái độ lầm lũi của anh thanh niên khi anh nghe Thầy Giê-xu bảo anh bán tất cả mà cho người nghèo. Anh ra đi như thế, nhiều người họ cho rằng anh không thể chấp nhận yêu cầu quá khó khăn của Thầy Giê-xu. Nhưng đối với con thì con lại nghĩ khác. Con lại nghĩ đó là một thái độ cần phải có đối với những con người như chúng ta. Những con người còn mê đắm nhiều sự trong cuộc đời này, và khi đứng trước một sự chọn lựa nào đó, người ta có quyền để trăn trở, có quyền để cân nhắc. Quý ông bà anh chị em cũng thế thôi, chúng ta làm ăn mà, chúng ta phải cân nhắc trước khi ký kết một hợp đồng. chúng ta cần phải cân nhắc trước khi ký kết một giao ước để xem rằng hợp đồng ấy có mang lại lợi ích gì cho cuộc sống của chúng ta không. Và nếu như có thì ok rồi. Thái độ lầm lỗi của anh thanh niên bỏ đi như thế không nói rằng anh ta không chấp nhận. Bởi vì sau này tin mừng cũng chẳng nói anh thanh niên này có bán hay không, có cho người nghèo hay không mà. Chúng ta hãy lạc quan và tin tưởng. Một con người có một đời sống đạo đức nền tảng từ thuở nhỏ như thế, không mấy chốc anh sẽ làm được những điều tuy khó khăn trước mắt, nhưng anh sẽ cân nhắc. Chúng ta cũng được mời gọi cân nhắc trong cuộc đời mình. Có những lúc đòi buộc chúng ta phải chọn lựa. Sự chọn lựa ấy dù rất khắc nghiệt, bởi vì chọn lựa là mất mát. Được cái này bắt buộc phải mất cái khác. Nhưng chúng ta vẫn phải chọn lựa, bởi vì chúng ta chỉ có một con đường duy nhất để làm chuyện đó, là hạnh phúc của cuộc đời. Ước mong rằng mỗi người nhận thức được, dù ít dù nhiều, chúng ta chỉ là một vị quản gia hoặc là một quản lý tốt lành của Thiên Chúa. Chúng ta bắt chước trong sách Châm Ngôn để mà cầu nguyện với Thiên Chúa rằng: ước gì Chúa đừng ban cho con quá nghèo, vì nghèo thì khổ lắm Chúa ạ. Nhưng ước gì Chúa cũng đừng ban cho con quá giàu, bởi vì sự giàu có con khó mà vào được nước trời. Xin Chúa ban cho con dùng đủ hàng ngày, và để cho con cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc ngay cả đời này và cả đời sau nữa. Amen.